Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thu Hằng, Thụy My, Đức Tâm, Ngọc Hương, Minh Anh và Thanh Phương xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin ngày 21 tháng 12 năm 2015. Trung Quốc đòi Mỹ ngưng bán vũ khí cho Đài Loan và tuần tra Biển Đông. Campuchia đàn áp công nhân dệt may biểu tình. Bầu cử quốc hội tại Tây Ban Nha, thủ tướng bảo thủ mãn nhiệm thắng cử nhưng không đủ tuyệt đối để thành lập chính phủ mới. Mỗi ngày một sự kiện, năm 2015 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Nga tại Trung Đông. Kính thưa quý thính giả, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra ngày hôm nay cho biết Ngoại trưởng Vương Nghị đã nói với đồng nhiệm Mỹ John Kerry là Hoa Kỳ cần phải tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, trong đó có việc ngừng bán vũ khí cho Đài Loan và chấm dứt tuần tra gần các đảo nhỏ hiện do Trung Quốc kiểm soát tại Biển Đông.
Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, ông Vương Nghị nói rằng thế giới đang đầy dẫy những thách thức. Nếu Washington tìm kiếm sự hợp tác với Bắc Kinh, thì phải tôn trọng những lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và các vấn đề lớn liên quan. Ông Vương Nghị đã trình bày với ông John Kerry quan điểm của Trung Quốc về Đài Loan và Biển Đông, đòi hỏi phía Mỹ phải chấm dứt bán vũ khí cho Đài Bắc, cũng như việc gọi là phô trương sức mạnh khi cho chiến hạm và phi cơ tuần tra gần các đảo cho Trung Quốc kiểm soát trên Biển Đông. Hoa Kỳ đã khiến Trung Quốc giận dữ vào tuần trước khi thông qua việc bán vũ khí cho Đài Loan. Trung Quốc cũng tức tối trước các hoạt động của Hoa Kỳ tại Biển Đông, trong đó có việc tuần tra mà Bắc Kinh coi là hành động khiêu khích. Hôm thứ Sáu tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết đang xem xét vụ Trung Quốc phản ứng về việc một oanh tạc cơ B-52 của Mỹ bay vào không phận bên trong khu vực 12 hải lý ở đá Chiêu Viên, một trong những đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp ở quần đảo Trường Sa. Đây là vấn đề nhạy cảm vì hai cường quốc vẫn bất đồng về yêu sách lãnh thổ của Bắc Kinh trong khu vực.
Liên quan tới quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, các viên chức và chuyên gia về an ninh hôm nay cho biết tin tặc Trung Quốc đang nhắm vào đảng đối lập và các nhà báo Đài Loan.
Sự kiện này diễn ra vào thời điểm vài tuần nữa đến kỳ bầu cử tổng thống có thể dẫn tới việc thành lập một chính phủ mới không thân Bắc Kinh, mà theo các chuyên gia thì mục đích là nhằm chiếm đoạt các thông tin liên quan đến bầu cử. Ứng cử viên Thái Anh Văn của đảng đối lập chủ yếu là Dân Tiến đã vượt hẳn lên trong các cuộc thăm dò, còn Quốc Dân Đảng thân Bắc Kinh có nguy cơ thất bại. Các trang web của chính phủ Đài Loan trước đây thường xuyên bị tấn công ồ ạt từ Trung Quốc, nhất là những lúc đôi bên có bất đồng. Theo báo cáo mới công bố hôm nay, công ty an ninh mạng FireEye của Mỹ đã nhận diện được một nhóm tin tặc từ Trung Quốc. Nhóm này gửi đi các email thuộc loại phishing cho các phóng viên Đài Loan với tiêu đề cập nhật thông tin về các liên lạc của đảng Dân Tiến. Theo FireEye, xét về thời điểm tấn công, các nhà báo bị nhắm đến và những thông tin dùng để đánh lừa thì có khả năng tin tặc muốn tìm kiếm các tin về bầu cử sắp tới, đặc biệt là về đảng Dân Tiến. Theo báo cáo, việc xâm nhập các cơ quan báo chí Đài Loan cũng giúp tin tặc phát hiện được các nguồn thông tin bí mật có thể trở thành những mục tiêu sắp tới để đánh cắp tin tức. Bên cạnh đó, các viên chức cũng tố cáo nạn tấn công tin học từ Trung Quốc ngày càng gia tăng. Hồi tháng 3, trang web chính thức của đảng Dân Tiến cũng đã bị tấn công dữ dội, phải đóng cửa 4 ngày.
Còn tại Trung Quốc, truyền thông nước này hôm nay đưa tin lần đầu tiên Bắc Kinh bổ nhiệm một người đứng đầu cơ quan chống khủng bố, trong khi Bắc Kinh vẫn đang tiến hành nhiều chiến dịch gây nhiều tranh cãi, hòng dập tắt tình trạng bạo lực sắp cập tại vùng tự trị Tân Cương. Tờ China Daily cho biết ông Lưu Dược được bổ nhiệm làm ủy viên phụ trách chống khủng bố. Trước đó, ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an và đã làm việc tại Cơ quan Phòng chống ma túy từ những năm 1980. Vào lúc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo bành trướng thế lực, Bắc Kinh ngày càng xem các vụ tấn công ở Tân Cương là có ảnh hưởng từ bên ngoài. Nhưng một số chuyên gia lại cho rằng các vụ bạo động đó chỉ là phản ứng của người Duy Ngô Nhĩ trước chiến dịch mang tính phân biệt chủng tộc và kiểm soát văn hóa và tôn giáo của họ. Tân Cương là vùng đất thuộc tộc người thiểu số Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo, được coi là khu vực bất ổn trong những năm gần đây. Vì vậy, chính quyền Trung ương buộc phải triển khai lực lượng cảnh sát hùng hậu để đàn áp những kẻ khủng bố, ly khai, được cho là đứng đằng sau các vụ tấn công bạo lực. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ mời thành viên chính phủ Damas và các phe đối lập tới thăm Bắc Kinh để cùng tìm giải pháp lập lại hòa bình tại Syria. Bắc Kinh luôn cho rằng có thể giải quyết cuộc nội chiến tại Syria bằng con đường ngoại giao. Cũng liên quan tới Trung Quốc, gần 91 người mất tích và 33 tòa nhà bị chôn vùi sau trận lở đất tại thành phố Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Theo hãng tin Thông Hoa Xã, hơn 1.500 nhân viên cứu nạn và 104 xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, nơi mà họ đã tìm thấy 4 người còn sống, trong đó 3 người bị thương nhẹ. Các nhân chứng thuật lại là đã nhìn thấy một lớp đất đỏ và bùn đất khổng lồ tràn vào một khu công nghiệp ở Thẩm Quyến. Đây là một thành phố công nghiệp thuộc miền Nam Trung Quốc với hơn 10 triệu dân, giáp với Hồng Kông, thuộc đồng bằng Châu Giang. Theo Tân Hoa Xã, trận lở đất cũng đã làm đứt một đường ống dẫn khí đốt và gây ra vụ nổ lớn vang tới cách đó 4 km và bắn các mảnh vỡ trong phạm vi hơn 10 hectare.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, cảnh sát Campuchia hôm nay đàn áp một cuộc biểu tình của công nhân dệt may đòi tăng lương. Theo các nghiệp đoàn và chính quyền địa phương, 30 người biểu tình, trong đó có cả phụ nữ, đã bị bắt gần biên giới với Việt Nam. Hãng tin AFP cho biết hàng trăm cảnh sát và quân đội đã được triển khai tại đặc khu kinh tế ở thành phố Bavet, thuộc tỉnh Sveiriang, nơi có gần 8.000 công nhân đang biểu tình phản đối mức lương, được tăng không đáng kể. Ông Cha Udom, thuộc Liên minh Tập thể Phong trào Công nhân, giải thích với AFP, nguyên nhân dẫn tới cuộc biểu tình là do giới chủ không tôn trọng cam kết về tăng mức lương tối thiểu, tức là thay vì tăng thêm 20 đô la mỗi tháng như thỏa thuận, họ chỉ tăng thêm 10 đô la. Vào đầu tháng 10 năm nay, sau nhiều ngày đàm phán với các nghiệp đoàn, mức lương tháng tối thiểu của công nhân ngành dệt may và sản xuất giày được quy định chính thức là 140 đô la cho năm 2016 so với 128 đô la trong năm 2015. Còn thị trưởng Jiang Xila giải thích rằng, sau nhiều ngày biểu tình và tình hình trở nên nghiêm trọng, ông buộc phải yêu cầu cảnh sát can thiệp. Theo ông, rất nhiều công nhân đã ném đá về phía những công nhân không tham gia biểu tình. Ông nói, chúng tôi đã tỏ ra khá nhân lượng. Các lực lượng an ninh chỉ can thiệp để bảo vệ nhà máy, các nhà đầu tư và người lao động. Còn tại Bangladesh, hôm nay tư pháp nước này xét xử vụ sập tòa nhà Rana Plaza vào năm 2013, khiến 1.100 người chết, tuyệt đại đa số là công nhân may mặc.
Tổng cộng, tòa án đã truy tố về tội giết người đối với 41 người liên quan đến vụ sập tòa nhà Rana Plaza, nơi đặt nhiều xưởng may. Trưởng lý Anwarul Kabir cho biết, tòa đã phát lệnh bắt giữ 24 người trong số họ vì những người đó đã tẩu thoát. Tòa cũng ra lệnh tịch thu tài sản của những người này. Trong số những người bị cáo buộc tội danh trên, có 4 thanh tra của nhà máy và ngành xây dựng bị tố cáo về việc sơ suất, chủ sở hữu tòa nhà cũng bị liên quan. Bangladesh là nhà xuất khẩu lớn thứ hai trên thế giới về ngành dệt may. Gia công rất nhiều quần áo cho các nhà phân phối phương Tây, kim ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực này lên đến khoảng 25 tỷ đô la mỗi năm. Thảm kịch Rana Plaza đã cho thấy những điều kiện làm việc rất tồi tệ của 4 triệu công nhân trong ngành dệt may Bangladesh. Vụ này cũng đã gây nhiều phẫn nộ trên toàn thế giới và áp lực tạo lên các hãng châu Âu và Mỹ, đòi họ phải cải thiện điều kiện và lương bổng và an toàn cho công nhân dệt may Bangladesh.
Cảnh sát Thái Lan hôm nay cho biết sẽ khởi tố 11 nhà tranh đấu đã dự định tổ chức biểu tình phản đối dự án công viên do quân đội xây dựng bị nghi ngờ có tham nhũng.
Công viên Rajapakse được xây dựng tại thành phố Hua Hin phía nam Bangkok, tốn kém nhiều triệu đô la nhằm vinh danh hoàng gia Thái Lan. Dự án này là trung tâm của nhiều đồn đãi về tham nhũng và chi tiêu bừa bãi, làm chính quyền quân đội bối rối. Tuy thanh tra nội bộ cho rằng không có thâm lạm, nhưng dư luận trong các nhóm đối lập và báo chí vẫn gay gắt lên án. Phát ngôn viên cảnh sát, thiếu tướng Piyaphan Pinyon nói rằng cơ quan chức năng đã triệu tập các nhà hoạt động trên đây sau khi tập đoàn quân sự cầm quyền khiếu nại. Ông Piyaphan cho biết những người này sẽ bị khởi tố và chúng tôi tiến hành điều tra, họ có thể đóng tiền thế chân, nếu không sẽ bị bắt giữ. Anon Nampha, luật sư nhân quyền đồng thời là một trong số 11 nhà tranh đấu bị triệu tập, tuyên bố tập đoàn quân sự sử dụng luật pháp làm công cụ cho các mục đích chính trị. Những gì chúng tôi đã làm chỉ là tố cáo tham nhũng và vẫn sẽ tiếp tục vì đây là quyền của chúng tôi.
Chuyển sang thời sự châu Âu, trong cuộc bầu cử quốc hội Tây Ban Nha ngày hôm qua, đảng bảo thủ PP của Thủ tướng Mariano Rajoy về đầu với hơn 28% số phiếu, giành được 123 ghế tại quốc hội, nhưng không hội đủ đa số tuyệt đối để thành lập chính phủ. Hai đảng mới nổi là đảng Podemos, bao gồm các thành phần dân sự, xuất phát từ phong trào những người phẫn nộ đã bất ngờ về thứ ba, chỉ thua có đảng xã hội vài ghế, về thứ tư là đảng Ciudadanos cánh trung. Từ Madrid, đặc phái viên đài RFI Beatrice Leveille giải thích thêm.
Des résultats tellement serrés que le parti qui est arrivé en tête à des élections, le Parti Populaire, n'est pas sûr de pouvoir former un gouvernement.
Kết quả xích sao đến nỗi đảng về đầu không chắc là có thể thành lập chính phủ. Đối với cử tri Tây Ban Nha, đây thực sự là một tình huống khá phức tạp, theo như nhận xét của một người sống ở Madrid đã giải thích với phóng viên của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, thì tình thế không đơn giản chút nào, thế nhưng chúng ta phải tôn trọng ý nguyện của cử tri. Thực tế cho thấy là hai đảng Podemos và Ciudadanos đang trỗi dậy. Toàn cảnh chính trị Tây Ban Nha không còn độc quyền trong hai đảng tả hữu truyền thống. Tôi không biết là đảng cánh hữu sẽ thành lập nội các như thế nào, liên kết với ai để có được đa số ở Quốc hội. Tôi cũng không biết là hai đảng mới nổi lên sắp tới đây có hiện diện nhiều hơn và sẽ có đóng một vai trò như thế nào trong các hoạt động chính trị ở Tây Ban Nha. Thành công ngoạn mục của hai đảng Podemos và Ciudadanos đã bắt buộc hai đảng lớn ở Tây Ban Nha phải tìm kiếm các mối liên minh. Theo như nhận định của một doanh nhân người Ý sống và làm việc tại Madrid, thì người dân Tây Ban Nha trong tương lai sẽ phải thích nghi với hoàn cảnh tương tự như những gì đã xảy ra trên chính trường Ý trước đây. Theo ông, thì đây là một kinh nghiệm rất thú vị không chỉ đối với Tây Ban Nha mà còn cả đối với toàn châu Âu nữa. Hai đảng mới nổi đã chinh phục được cử tri bởi vì cả hai đảng này cùng do những người bình thường lãnh đạo. Tây Ban Nha có nhiều cơ hội để vươn lên sau khi đã dồn phiếu cho hai đảng mới là Podemos và Ciudadanos. Một thời đại mới đang mở ra, thời kỳ mà hai đảng phái chính trị tả hữu độc quyền điều hành đất nước đã thực sự thuộc về quá khứ.
Béatrice Leveillé, Madrid, RFI.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến loạt khủng bố ở Paris, hai nghi can là anh em ruột cùng với ba người khác đã bị câu lưu vào tối hôm qua sau các vụ khám xét quy mô ở trung tâm Bruxelles.
Đợt khám xét đầu tiên diễn ra tại khu phố Danset, nằm giữa khu Molenbeek Saint-Jean và trung tâm thành phố. Cảnh sát lục soát tầng 6 một tòa nhà ở đường Clé, nằm gần quảng trường lớn ở Bruxelles. Vụ khám xét kéo dài 5 tiếng đồng hồ, từ 18 giờ đến 23 giờ giờ địa phương. Cảnh sát đặc nhiệm liên bang được triển khai, cư dân sơ tán đi nơi khác trong thời gian lục soát. Sáng nay, cảnh sát tiếp tục khám xét khu Laeken cũng thuộc Bruxelles, nhưng không thu được chất nổ hay vũ khí. Cảnh sát Bỉ tiếp tục truy lùng Salah Abdeslam, người đang bị truy nã quốc tế, vốn cư ngụ tại khu Molenbeek, nơi nhiều người nhập cư sinh sống và được coi là chiếc nôi của quân thánh chiến ở Bỉ. Kênh truyền hình công RTBS tuần rồi khẳng định Salah Abdeslam đã thoát được chiếc lưới mà cảnh sát giăng ra tại Molenbeek khi mới từ Paris trốn sang. Giả thiết đáng tin cậy nhất là tên khủng bố đã được các đồng phạm giấu trong một chiếc xe hơi hoặc một chiếc tủ như một cuộc chọn nhà, lợi dụng tình hình đang có nhiều xe cộ qua lại để thoát hiểm. Tổng cộng đến nay, cảnh sát Bỉ đã khởi tố và tống giam 8 nghi can bị cho là đã giúp đỡ những kẻ khủng bố thủ đô nước Pháp.
Về quan hệ Nga và Pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian đến Moscow ngày hôm nay để thuyết phục người đồng nhiệm Nga đẩy mạnh tấn công tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Syria. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề chia sẻ thông tin tình báo về tổ chức Daesh. Chương trình hợp tác này từng được Tổng thống François Hollande nêu lên trong chuyến công du ở Nga hồi tháng 11 vừa rồi, nhưng cho tới nay vẫn chỉ mang tính tượng trưng. Bộ trưởng Le Drian và Bộ trưởng Shoigu cũng đề cập tới vấn đề tránh xung đột, có nghĩa là hai bên trao đổi thông tin nhằm tránh các cuộc đụng độ giữa chiến đấu cơ của Nga và Pháp trên vùng trời Syria. Tiếp theo, cả hai nhà lãnh đạo cùng thống nhất tăng cường và phối hợp các trận oanh kích nhắm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo, đặc biệt là trong việc triệt hạ các tuyến đường chở dầu, nguồn tài chính chủ yếu của Daesh.
Các cuộc không kích hôm Chủ nhật nhắm vào trụ sở hành chính cũ của chính quyền Syria tại Idlib mà mặt trận Al-Nusra, chi nhánh Syria của Al-Qaeda, chuyển thành tòa án tôn giáo và các tòa nhà khác mà đạo quân chinh phục sử dụng. Liên minh này gồm các nhóm thánh chiến như Al-Nusra và các nhóm Salafit như Ara Al-Sham. Sở dĩ số lượng quân nổi dậy bị chết nhiều như thế là do đang có một cuộc họp quan trọng giữa lãnh đạo của nhiều nhóm Hồi giáo, theo các nguồn tin Syria từ Damas. Các oanh tạc cơ đã sử dụng loại bom thông minh 500 kg được trang bị cho các phi cơ Nga hoạt động ở Syria. Các cuộc không kích tấp cập của Nga đi kèm với bước tiến của quân chính phủ trên bộ. Quân đội của chế độ Damas và các đồng minh Hezbollah từ Liban sang ngày hôm qua đã kiểm soát được Khan Tuman, căn cứ địa quan trọng nhất của phe nổi dậy ở phía nam thành phố Aleppo. khoảng mấy chục chiến binh của cả hai bên bị tử thương trong trận đánh và một thủ lãnh của Al-Noksa là Abdallah M-Hassini, người Ả Rập Xê Út, đã bị thương. Vị trí chiến lược này mở ra cánh cửa cho quân chính phủ tiến vào tỉnh Idlib. Quân đội Damas và đồng minh cũng tiến thêm về phía bắc tỉnh Duyên Hải Latakia, nơi có căn cứ không quân của Nga.
Vừa rồi là tường trình của thông tin viên RFI Paul Calive từ Beirut về tình hình chiến sự tại Syria trong ngày hôm qua. Còn tại Libya, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về vấn đề Libya ngày hôm qua cho biết là đã liên lạc với các nhà phụ trách an ninh, trong đó có cả lực lượng dân quân, để tiến tới việc thành lập chính phủ liên hiệp đóng tại thủ đô Tripoli. Bản thỏa thuận giữa đại biểu và chính khách các phe phái chính trị tại Libya đã được ký kết ngày 17 tháng 12 vừa qua tại Maroc, dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc và dự kiến thành lập một chính phủ liên hiệp. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin AFP, ông đặc sứ Liên Hiệp Quốc từ Tripoli cho biết vấn đề hiện nay là làm thế nào để thành lập được chính phủ tại Tripoli, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề đang được thương thảo tại chỗ với các bên.
Còn tại châu Mỹ, nguyên thủ năm nước thành viên khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur họp thượng đỉnh hôm nay tại thủ đô Paraguay. Trọng tâm của thượng đỉnh là thảo luận về triển vọng ký kết hiệp định tự do mậu dịch với Liên hiệp châu Âu. Paraguay, nước chủ tịch luân phiên Mercosur cho biết khối này đã chuyển bản dự thảo hiệp định cho châu Âu và đang chờ đề nghị phản hồi của đối tác. Trên lĩnh vực thể thao, Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA hôm nay đã ra quyết định đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới ông Sepp Blatter và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu ông Michel Platini. Lệnh cấm này có hiệu lực trong vòng 8 năm. Ngoài ra, hai người còn phải nộp tiền phạt 46.000 euro đối với ông Blatter và 74.000 euro đối với ông Platini.
Mỗi ngày một sự kiện.
Năm 2015 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Nga tại Trung Đông là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện ngày hôm nay.
Khi can thiệp quân sự vào Syria, Nga đã giành lại được vị thế của Liên Xô trước kia tại Trung Đông. Theo giới quan sát, trong năm 2015, việc Nga quay trở lại Trung Đông là điều rõ ràng nhất. Moscow đã không hề ngần ngại thực hiện chính sách can thiệp quân sự vào khu vực và tìm cách chiếm lấy khoảng trống mà Hoa Kỳ để lại do phải tập trung sức lực chống khủng bố. Chiến lược can thiệp của Nga được thực hiện chủ yếu ở Syria. Từ ngày 30 tháng 9 2015, nhân danh cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Daesh, không quân Nga đã tấn công hàng loạt các tổ chức đối lập với chính quyền Damas, từ đối lập ôn hòa cho đến các nhóm nổi dậy Hồi giáo cực đoan, các tổ chức thánh chiến của mặt trận Al-Noksa. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Moscow đã mất ảnh hưởng tại Trung Đông, nơi mà Liên Xô cũ đã đầu tư rất nhiều. Năm 1994, Nga bất lực đứng nhìn cái gọi là Cộng hòa Dân chủ Yemen, thân Moscow, bị phe miền Bắc Yemen với sự hỗ trợ của Ả Rập Xê Út thâu tóm. Năm 2003, Nga không thể ngăn cản được Mỹ tấn công quân sự Iraq lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein, vốn là đồng minh của Moscow. Vào năm 2011, việc Nga vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã cho phép các nước phương Tây và một số nước Ả Rập can thiệp vào Libya và nhà độc tài Gaddafi đã bị bắn chết. Một nhà ngoại giao cao cấp của Nga làm việc tại Damas khẳng định với AFP, phương Tây đã đánh lừa chúng tôi và chúng tôi sẽ không bao giờ tha thứ về việc họ đơn phương áp dụng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc để chiếm Libya. Chúng tôi sẽ không bao giờ để cho họ chiếm Syria. Từ gần 5 năm qua, khoảng 250.000 người đã thiệt mạng do cuộc nội chiến tại Syria, quốc gia cuối cùng tại Trung Đông mà Nga còn có ảnh hưởng mạnh mẽ. Ông Karim Bita, chuyên gia tại Học viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI, nhận định, có nhiều yếu tố giải thích lập trường cứng rắn của Nga về Syria. Đây là một trong những nhà nước khách hàng cuối cùng của Moscow tại Trung Đông. Moscow bị mất mặt vì chính sách của phương Tây đối với Libya. Nga cũng muốn tạo dựng hình ảnh là người bảo vệ các tín đồ Thiên Chúa giáo phương Đông. Nga lo ngại về nguy cơ Hồi giáo cực đoan lan rộng sang vùng Kafkaz. Moscow muốn trả thù các mối nhục mà đã phải hứng chịu từ năm 1989. việc can thiệp quân sự vào Syria cũng giúp nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin tìm lại được vị trí của mình như là một trong những cường quốc có vai trò trung tâm trên sân khấu chính trị Trung Đông, thiết lập được quan hệ với Ai Cập và được nhìn nhận là có vai trò ngang hàng với Hoa Kỳ trong việc tìm kiếm một giải pháp cho xung đột trong khu vực. Ông Ashda Kuktov, trưởng ban biên tập tạp chí Những vấn đề chiến lược quốc gia của Nga, giải thích. Vì lợi ích quốc gia, Nga phải hành động tại Trung Đông để tránh phải đối phó với hiểm họa Hồi giáo cực đoan ở cửa ngõ biên giới. Ngoài ra, các lãnh đạo Nga cũng khao khát giành lại được vị thế của Nga trên chính trường thế giới, tương xứng với vị thế mà Liên Xô đã có được trước đây. Cùng với Nga, nhà nước Hồi giáo Shia Iran trong năm 2015 cũng thành công cho việc duy trì ảnh hưởng tại Trung Đông, qua đó khẳng định được vai trò là cường quốc khu vực, cạnh tranh với Ả Rập Xê Út, đối thủ Hồi giáo Sunni. Việc Nga và Iran quay trở lại Trung Đông trong thế mạnh đã làm thay đổi tương quan chính trị trong khu vực, nơi mà Hoa Kỳ vốn hiện diện trong suốt hai thập niên qua. Tuy nhiên, theo giới phân tích, vấn đề là trong năm 2016, liệu Moscow và Tehran có thành công hay không trong việc giữ được chiếc ghế Tổng thống Syria cho ông Bashar al-Assad, hay lại bị sa lầy như một số cường quốc phương Tây khác tại Trung Đông, một khu vực rất phức tạp.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ bắt đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Giáo hội Công giáo vẫn gặp khó khăn trong công tác từ thiện. RFI phỏng vấn Linh mục Lê Quang Huy, phòng Bác Ái Xã hội, dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Ngày 19 tháng 12 vừa qua, lần thứ hai, Trung Quốc đã báo động đỏ về ô nhiễm không khí, tức là báo động ở mức cao nhất tại thủ đô Bắc Kinh. Điều này cho thấy là hiện tượng được mệnh danh là Apocalypse ngày càng trầm trọng. Thành phố Bắc Kinh đã phát lệnh báo động đỏ ô nhiễm không khí lần đầu tiên vào ngày 7 tháng 12 vừa qua. Không chỉ thủ đô Trung Quốc mà nhiều thành phố khác của quốc gia đông dân nhất thế giới này cũng gặp tình trạng tương tự. Nhưng đối phó với Apocalypse không phải là đơn giản, cho dù chính quyền Bắc Kinh đã thi hành các biện pháp như là tạm ngưng hoặc giảm bớt sản xuất ở hàng ngàn nhà máy và hạn chế lưu thông xe hơi.
Vì sao tình hình ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh lại trầm trọng như thế? Trước hết, đó là do những khí thải độc hại từ các vùng công nghiệp chung quanh thủ đô Bắc Kinh gây nên. Thứ hai là vì vào mùa đông nhu cầu sưởi ấm gia tăng, cho nên việc sử dụng điện tăng rất mạnh, mà điện ở Trung Quốc phần lớn là từ các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than cung cấp. Hiện nay, 70% sản lượng điện của Trung Quốc là từ than, tỷ lệ này lên đến 90% ở các vùng miền Bắc Trung Quốc. Bên cạnh đó, với mức sống ngày càng tăng, số xe hơi cá nhân lưu động trên đường phố thủ đô Trung Quốc ngày cũng tăng theo, góp phần phát ra những khí độc hại. Nói một cách khác, thì ô nhiễm không khí chính là hậu quả của chính sách phát triển kinh tế quá nhanh, nhưng lại không bền vững. Trong nhiều năm, chính quyền Bắc Kinh chỉ chú trọng đến tỷ lệ tăng trưởng mà đã không quan tâm đến khía cạnh môi trường. Việc kiểm soát ô nhiễm trong mấy năm qua cũng rất là lỏng lẻo, nhất là ở các địa phương. Nay họ mới đối phó thì đã quá trễ.
Hôm nay một lớp khói mù rộng đến 660.000 km², tức là rộng gấp 40 lần thành phố Bắc Kinh, vẫn còn bao phủ phần lớn miền Bắc Trung Quốc, tức là bao phủ không chỉ Bắc Kinh mà cả 70 thành phố ở các tỉnh khác của Trung Quốc, trong đó có tỉnh Hà Bắc, bao quanh thủ đô, tỉnh Hà Nam ở miền Nam và tỉnh Sơn Đông ở miền Đông. Chính phủ Trung Quốc hôm nay vừa thông báo đã ra lệnh cho 2.100 nhà máy tạm ngưng hoặc giảm bớt sản xuất để đối phó với làn khói mù dày đặc vẫn bao phủ thành phố Bắc Kinh trong ngày thứ ba liên tiếp, kể từ khi lệnh báo động đỏ được ban hành lần thứ hai vào ngày 19 tháng 12. Trong thời gian báo động đỏ, chính quyền thành phố Bắc Kinh hạn chế phân nửa số xe hơi lưu thông trên đường, quy định luân phiên lưu thông các xe mang biển số chẵn và biển số lẻ, ngoại trừ xe bus, taxi, xe chạy bằng điện, xe cứu thương, đồng thời tăng cường hệ thống chuyên chở công cộng, trong đó có hệ thống tàu điện ngầm, để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thủ đô. Các trường học và vườn trẻ ở Bắc Kinh được lệnh đóng cửa trong hai ngày 21 và 22 tháng 12. Học sinh sẽ được truy nạp các bài học và bài tập qua mạng Internet. Người già và trẻ nhỏ thì được khuyên là nên ở trong nhà. hạn chế tối đa đi ra ngoài đường. Nói chung, lệnh báo động đỏ về ô nhiễm không khí đã gây một cú sốc lớn trong công luận Bắc Kinh. Người dân ở thành phố này trong những ngày qua đã đua nhau mua khẩu trang hoặc máy lọc không khí, đến mức mà những mặt hàng này đã nhanh chóng trở nên khan hiếm. Nhiều cha mẹ ồ ạt đem trẻ nhỏ đến khám ở các bệnh viện vì lo ngại cho tình trạng sức khỏe của con mình. Một báo cáo mới đây cũng cho thấy hệ quả bất ngờ của ô nhiễm không khí, đó là con số bao cao su ngừa thai bán ra đã tăng vọt, bởi vì rất nhiều cặp vợ chồng không muốn có con trong thời gian mà không khí bị ô nhiễm nặng nề như vậy. Theo bản tin AFP, một số người dân Bắc Kinh không tin vào hiệu quả của biện pháp hạn chế lưu thông, chẳng lẽ? Có người đặt câu hỏi, nếu biện pháp luân phiên lưu thông góp phần giảm bớt khói mù, thì tại sao chính quyền lại không áp dụng biện pháp này luôn? Nhiều bậc phụ huynh cũng không đồng ý với biện pháp đóng cửa các trường học, nhất là nhiều cặp vợ chồng mà cả hai đều đi làm, đã không kịp xoay sở để tìm người giữ con. Họ muốn con em họ tiếp tục đến trường, nhưng yêu cầu là các trường phải gắn máy lọc không khí. Vấn đề là theo các chuyên gia, máy lọc không khí sẽ lại càng làm trầm trọng hơn tình trạng ô nhiễm không khí, vì nó sẽ làm tăng lượng khí CO2 ngay trong các lớp học.
Có thể nói là sự bất mãn của dân chúng, nhất là thành phần trung lưu, về tình trạng ô nhiễm không khí là vấn đề chính trị nhạy cảm nhất ở Trung Quốc hiện nay. Trước nỗi bất bình ngày càng lớn này, chính quyền Bắc Kinh buộc phải minh bạch thông tin nhiều hơn về mức độ ô nhiễm không khí, đồng thời cố chứng tỏ là họ đang quyết tâm chống ô nhiễm. Người dân Trung Quốc nay hiểu rõ hơn về những mối nguy hiểm của ô nhiễm không khí, nhưng họ không mấy tin tưởng vào những giải pháp ngắn hạn theo kiểu đợi đến khi mức độ ô nhiễm lên cao rồi mới vội vã thi hành các biện pháp đối phó.
Như đã nói ở trên, tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề hiện nay là hậu quả của chính sách phát triển kinh tế mấy thập niên qua ở Trung Quốc. Thách thức hiện nay của chính quyền Bắc Kinh là làm sao duy trì được mức tăng trưởng cao mà vẫn kiềm chế được ô nhiễm. Trung Quốc bắt buộc phải tìm một mô hình tăng trưởng khác, bởi vì tình trạng ô nhiễm này nếu kéo dài sẽ gây tác động nặng nề cho sức khỏe của người dân Trung Quốc. Một số công trình nghiên cứu cho thấy là do ô nhiễm không khí, tuổi thọ của người dân miền Bắc Trung Quốc thấp hơn 5 năm so với tuổi thọ của người dân miền Nam. Cũng do ô nhiễm không khí mà mỗi năm ở Trung Quốc có đến 1,6 triệu người chết sớm, hay là chưa kể những tác động gián tiếp vào nền kinh tế, bởi vì các công ty sẽ ngày càng khó tuyển mộ những người nào dám chấp nhận làm việc tại những thành phố có môi trường không khí ô nhiễm nặng nề như ở Bắc Kinh. Ngay cả ngành thể thao cũng sẽ bị ảnh hưởng lây. Vào năm 2022, Trung Quốc sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông, nhưng tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề khiến cho nhiều vận động viên và huấn luyện viên quan ngại về tính an toàn của việc tham gia thi đấu tại nước này. Mặc dù các nhà tổ chức Thế vận hội khẳng định xem ô nhiễm không khí là mối đe dọa nghiêm trọng phải xử lý, nhưng họ chưa đưa ra một kế hoạch cụ thể nào để giảm khói mù. Các chuyên gia Trung Quốc đang thúc giục những chính quyền địa phương đề ra thời hạn cụ thể cho việc cắt giảm 50% lượng khí thải gây ô nhiễm, để cho chất lượng không khí ở Bắc Kinh trở lại mức có thể chấp nhận được. Nhưng cho tới nay, nhiều chính quyền địa phương ở Trung Quốc chưa ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, và việc thực hiện các quy định liên quan đến vấn đề này vẫn còn rất là kém cỏi.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trung Quốc đòi Mỹ ngưng bán vũ khí cho Đài Loan và tuần tra Biển Đông. Campuchia đàn áp công nhân dệt may biểu tình. Bầu cử quốc hội tại Tây Ban Nha, thủ tướng bảo thủ mãn nhiệm thắng cử nhưng không đủ tuyệt đối để thành lập chính phủ mới. Một mỗi ngày một sự kiện, năm 2015 đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Nga tại Trung Đông. Phần 2 của chương trình sẽ bắt đầu bằng mục điểm báo, hôm nay do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, giá dầu thế giới trong vòng xoáy tụt giảm mà không ai có thể dự đoán được ngày kết thúc. Mức sản xuất chưa bao giờ cao, nhưng nhu cầu lại tụt giảm trong khi lượng tồn kho ngày càng nhiều. Tính từ tháng 6 năm 2014, giá dầu thô trên thế giới tụt đến hơn gấp 3 lần, hiện ở mức 35 hay 40 đô la một thùng. Đối với các nước tiêu thụ, mức giảm này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng, nhưng với các nước sản xuất thì bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Lạc Hòa số ra ngày hôm nay có bài giải thích đề tựa, giá dầu thô rẻ, ai được, ai thua. Kẻ cười người khóc là nhận định đầu tiên của nhật báo Công giáo Lạc Hòa. Nói một cách tổng quát, giá dầu rẻ có một tác động tích cực đáng kể về hoạt động, sản xuất và tài chính công, theo như phân tích của Viện Terra Nova của Pháp đưa ra hồi tháng 5 năm nay. Nhất là tại khu vực đồng euro, giá dầu thô giảm là một trong ba cột trụ chính để hồi phục kinh tế, cùng với hai giải pháp khác là giảm giá đồng euro và lãi suất sàn. Lạc Hòa lấy trường hợp của nước Pháp làm ví dụ cụ thể. Tính chung, cả các hộ gia đình và doanh nghiệp trong năm nay, hóa đơn cho năng lượng của Pháp giảm 20 tỷ euro. Điều đó giúp tăng sức mua cho trường hợp thứ nhất và rộng đường tài chính cho đối tượng thứ hai. Nghiên cứu của Terra Nova cho thấy rõ, xin trích, trên phương diện cán cân mậu dịch, giá dầu giảm sẽ cho phép nước Pháp tiêu trừ đến hơn phân nửa thâm hụt thương mại.
Tuy nhiên, tờ báo cho rằng giá dầu thô giảm sụt không chỉ đem lại những tác động tích cực. Một số các chuyên gia kinh tế mà đứng đầu là ông Mario Draghi, thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, lo ngại giá dầu giảm gây nên hiện tượng giảm phát, mà đó là cái bẫy mà Liên hiệp châu Âu cũng như là khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu phải bằng mọi giá tránh cho bằng được.
Đây cũng là điều bận tâm đối với giới bảo vệ môi trường, nhưng theo Lạc Hoa, điều nghịch lý là dầu thô thế giới sụt giá có thể sẽ là một tin vui cho môi trường. Cho đến lúc này, nhiều dự án khai thác dầu khí ở những khu vực còn nguyên sơ đã bị đình lại, nhất là ở các vùng Bắc Cực, nơi được cho có đến 15% nguồn dự trữ dầu và 30% khí cần được khai thác. Hoạt động khai thác cát dầu tại Canada, vốn bị giới bảo vệ môi trường chỉ trích là một thảm họa cho môi trường, cũng bị chậm lại. Theo Lạc Hoa, sự trì trệ trong lĩnh vực này không phải là do có xem xét đến yếu tố môi trường, mà chủ yếu đến từ nguyên nhân tài chính, buộc các tập đoàn khai thác phải giảm bớt mức sản xuất.
Giá dầu giảm sẽ không kích thích tăng trưởng như những gì đã nói cách đây một năm, ông Denis Ferron, giám đốc của Viện Zero Code, nhấn mạnh lợi ích có được từ giá dầu giảm bắt đầu bị mất dần do nguồn thu nhập tại các nước sản xuất bị thu hẹp lại.
Các quốc gia Ả Rập khai thác dầu đã quen lối chi tiêu dựa vào mức dầu thô 100 đô la một thùng. Theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, với mức giá tụt giảm đến hơn 3 lần chỉ còn ở mức 30 và 40 đô la một thùng, thì tham thủng tích gộp lại cả 6 quốc gia trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh có lẽ sẽ phải đạt đến 180 tỷ đô la, trong khi mà chỉ còn cách đây có 2 năm, thặng dư mậu dịch là 183 tỷ đô la. Hiện tại, các nước này sống nhờ vào nguồn dự trữ, nhưng các nguồn này sẽ cạn đi rất nhanh. Trong trường hợp giá dầu thô vẫn giữ nguyên mức giá hiện nay, thì Ả Rập Xê Út, Bahrain và Oman có lẽ sẽ phải dùng hết các khoản tiết kiệm trong vòng 5 năm, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo. Còn tại Nga, nơi có nguồn dự trữ, dầu khí chiếm đến 70% nguồn xuất khẩu và 1% tổng sản phẩm quốc dân GDP, thì các dự phóng cho năm 2016 đã trở nên lỗi thời, mức tăng trưởng sau khi bị giảm xuống còn ở 3,7% trong năm 2015, có lẽ chỉ còn ở 0,7% cho năm tới, nhưng với điều kiện là giá một thùng dầu là 50 đô la.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Bầu cử quốc hội tại Tây Ban Nha thu hút quan tâm của các tờ báo Paris trong ngày. Bất ngờ Podemos, tựa của Liberation, ngày hôm qua, 36 triệu rưỡi cử tri Tây Ban Nha lần đầu tiên được kêu gọi đi bầu dưới triều đại của nhà vua Philippe VI. Kết quả bầu cử lần này cho thấy là Đảng Dân tộc Bảo thủ cầm quyền chỉ giành được có 121 ghế trong Quốc hội trên tổng số 350, Đảng Xã hội cứu vãn được vị trí thứ nhì của mình, thế nhưng chỉ còn có hơn 90 đại biểu. Đảng cực tả Podemos đã gây bất ngờ khi lần đầu tiên vươn lên thành một chính đảng thứ ba. Cuối cùng, đảng cánh trung Ciudadanos cũng giành được 39 ghế ở quốc hội.
Như vậy là trong cuộc bầu cử quốc hội Tây Ban Nha, ông Rajoy, một người thắng cuộc, sẽ phải cần đến các đồng minh như tiết nhận định của Le Figaro trên trang nhất. Kết quả trên cho thấy người dân Tây Ban Nha chấm dứt thời kỳ thống trị của hai đảng lớn khi bầu ra một nghị viện do bốn đảng thống trị. Thủ tướng Rajoy thắng cử xích sao, buộc phải tìm kiếm các liên minh để có thể điều hành đất nước. Đây sẽ là một bài toán hóc búa. Ngoài việc phải tiến hành các cuộc thương lượng để thành lập chính phủ liên minh, cuộc bầu cử lần này còn cho thấy có sự chao đảo trong nền chính trị Tây Ban Nha. Sẽ không bao giờ có chuyện bổn cũ soạn lại trong cách làm chính trị, theo như phân tích của thông tín viên Nhật báo tại Madrid. Cả hai đảng mới, Podemos và Ciudadanos, đã cắt đứt thế cân bằng tồn tại từ nhiều năm nay giữa đảng xã hội và đảng dân tộc bảo thủ. Theo Liberation, cách đây 4 năm, đất nước gần như bên bờ vực phá sản, giờ tăng trưởng đã trở lại, nhưng đòi hỏi sự hy sinh của người lao động. Từ khi ông Rajoy lên cầm quyền, một loạt các chính sách khắc khổ gây mất lòng dân đã được đề ra, như không tăng lương, tăng thuế, giảm chi tiêu công. Đến năm 2014, chính quyền ông Rajoy tuyên bố tiết kiệm được 150 tỷ euro, tránh được tình trạng vỡ nợ như Hy Lạp và Bồ Đào Nha. Thất nghiệp giảm xuống dưới ngưỡng 25%, hiện ở mức 21,2%, và tăng trưởng trở lại ở mức 3,2% trong năm 2015. Nhưng theo Liberation, một trong những nguyên nhân khiến cử tri Tây Ban Nha quay lưng lại với đảng dân tộc là chính sách cải cách thị trường lao động đưa ra hồi mùa xuân năm 2012, giảm tiền bồi thường sa thải. Chắc chắn thị trường lao động trở nên linh hoạt hơn, xuất khẩu đã tăng trở lại, nhưng lại kém chất lượng hơn. Tính chất bấp bênh cũng cao hơn, trong số 10 hợp đồng lao động được ký kết thì có đến 9 hợp đồng lao động bán thời gian hay có thời hạn, nhất là trong các lĩnh vực khách sạn vốn được cho là chỉ mang tính thời vụ. Một tình trạng cực kỳ bấp bênh theo như cáo buộc của hai nghiệp đoàn lao động lớn CCOO và UGT. Theo cả hai nghiệp đoàn này, chính sách cải cách lao động đã làm cho thị trường linh động đến mức giới chủ tự cho mình quyền lạm dụng, vì họ biết rằng chỉ cần một người lao động có một hành động phản đối nhỏ thôi, có cả hàng trăm người khác sẵn sàng thay thế. Hết là dẫn.
Lần đầu tiên kể từ khi nội chiến bùng nổ tại Syria cách đây 4 năm, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đạt được một đồng thuận để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài, Lưu Mông được chạy tựa, thỏa thuận quyết định về Syria Liên Hiệp Quốc.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu 18 tây tháng 12 vừa qua đã nhất trí thông qua một lộ trình chính trị cho Syria, một nghị quyết đầu tiên về hồ sơ này sau 4 năm chiến sự, với nhiều lần gặp phải sự phản đối của Nga. Mục tiêu của nghị quyết là tìm kiếm một thỏa thuận cho tiến trình chuyển tiếp chính trị. Theo đó, bước đi quan trọng nhất là tiến hành triển khai một hiến pháp mới và đi đến việc tổ chức một cuộc bầu cử tự do và hợp thức trong vòng 18 tháng tới. Tuy nhiên, các báo đều lưu ý, nghị quyết không đề cập đến số phận của ông Bashar al-Assad, trái với yêu cầu trước đây của phương Tây xem việc ra đi của Tổng thống Syria như là một điều kiện tiên quyết, thì nghị quyết lần này chỉ nói rằng chính người dân Syria quyết định vận mệnh tương lai đất nước.
Về mặt hình thức, nghị quyết thông qua mang tính lịch sử như nhận xét của Le Monde, đó cũng là một hy vọng mong manh về giải pháp cho Syria như quan sát của Lacroix. Tuy các bên đều hài lòng thế nhưng vẫn cực kỳ cẩn trọng, bởi vì về hồ sơ Syria thì Liên Hiệp Quốc tuy thống nhất nhưng việc chấm dứt chiến sự vẫn còn xa vời, như là phân tích của Le Figaro. Đối với phe đối lập Syria, nghị quyết được tuyệt đại đa số thông qua là không thực tế. Khi bàn về việc lên danh sách các nhóm khủng bố, mỗi một nước lại trình bày một danh sách riêng của mình, còn số nhóm khủng bố dao động theo từng quốc gia.
Điểm bất đồng thứ hai là lệnh ngừng bắn. Liên minh quốc gia Syria CNS được phương Tây ủng hộ, yêu cầu lệnh ngừng bắn này cũng phải được phía Nga áp dụng. Do bởi, kể từ khi tham chiến vào cuối tháng 9 năm nay, Moscow chủ yếu tiến hành một chiến dịch không kích nhắm vào quân nổi dậy ôn hòa hơn là Daesh. Dẫu sao đi chăng nữa, thì nghị quyết thông qua cũng cho thấy được sự khôn khéo của cuộc thương lượng như lời bình của Lacroix. Điều đó đã làm hài lòng Đức Giáo Hoàng Francisco ngay từ khi nhậm chức, đã không ngừng kêu gọi giải pháp ngoại giao. Hôm Chủ nhật, Ngài đã tuyên bố xin trích. Đối với Syria, tôi muốn bày tỏ niềm vui khôn xiết của tôi về thỏa thuận mà quốc tế thông qua. Tôi mong mỏi cả thế giới tiếp tục nỗ lực theo hướng đi đó và đạt được một thỏa thuận qua thương lượng. Nói tóm lại, Syria nhất trí đồng thuận thoát khủng hoảng, nhưng cho thấy tương lai đất nước vẫn còn khá mù mịt như tựa đề bài phân tích của Libération.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Giáo hội Công giáo vẫn gặp khó khăn trong công tác từ thiện. RFI phỏng vấn Linh Mục Lê Quang Uy, Phòng Bác ái xã hội trong Chúa Cứu Thế Việt Nam.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào những ngày sắp đến lễ Giáng sinh và những ngày lễ cuối năm, các linh mục, tu sĩ và thanh niên Công giáo ở Việt Nam càng bận rộn với những hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội hướng về những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng không ra ngoài thông lễ đó. Bình thường trong năm, các linh mục của dòng này cũng thường xuyên có những chương trình bác ái xã hội. Vấn đề là ngay cả khi làm những việc này, họ còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là từ phía các chính quyền địa phương. Đó là điều mà Linh Mục Lê Quang Uy, Phòng Bác ái xã hội dòng Chúa Cứu Thế nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ qua điện thoại từ Sài Gòn ngày 11 tháng 12 vừa qua. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với Linh Mục Lê Quang Uy, Phòng Bác ái xã hội của dòng Chúa Cứu Thế. Thưa cha, thì vài bữa nữa là chúng ta lại tới ngày lễ Giáng sinh. Vậy thì trong khi mà các gia đình đang nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày lễ Noel sắp tới, dòng Chúa Cứu Thế cũng như là các cộng đoàn, các dòng khác ở Sài Gòn thì có những cái hoạt động từ thiện nào hướng tới những người không may mắn như là các trẻ mồ côi, những gia đình neo đơn hoặc là những người già, nói chung là những người đang cần sự giúp đỡ à?
Vâng, kính thưa quý khán thính giả, thưa anh, có thể nói là mỗi cha mỗi thầy anh dòng chủ thế chúng tôi cũng như các tu sĩ khác ở các dòng khác, mỗi người đều có ít nhất một cái nhóm gọi chung là cộng tác viên, đa số là các anh chị tín hữu. Những người cộng tác viên họ rất là thân tín để mà cùng làm việc. Thì trong những dịp lễ Giáng sinh hay là Tết Tây sắp tới, rồi Tết A, rồi các cái dịp lễ đặc biệt khác, thì mỗi một cái nhóm như vậy đều lo cho người nghèo. Chúng tôi cũng muốn nói là ngày 18/12 thì ngay tại sân tu viện dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi có một bữa ăn yêu thương của nhóm bạn người nghèo. Họ mời khoảng 100 người khuyết tật ngồi xe lăn bán vé số đạo ăn với nhau, chụp hình lưu niệm, có các nghệ sĩ đến biểu diễn văn nghệ rất là tự nhiên, rồi có những món quà gửi họ. Sau lễ Giáng sinh đến cuối năm thì ở sân giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi có một cái bữa ăn yêu thương khác lớn hơn dành cho thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa do cha Lê Ngọc Thanh với một số các cha dòng Chúa Cứu Thế khác phụ trách. Đúng lễ Giáng sinh này đó thì các cha già thì phải ở nhà vì di chuyển khó khăn, chứ những anh em trẻ sẽ tỏa đi dâng thánh lễ cho các nơi. Mà khi dâng thánh lễ như vậy là có những cái nhóm giáo dân họ đi theo, tức là các bạn trẻ, để lễ có thể có một cái hội chợ, có thể có một buổi sinh nhật văn nghệ, và sau lễ có một bữa ăn yêu thương để mà hòa vào với cái những người thiếu thốn, những người nghèo đói. Có khi nó là một cái trại tâm thần nó nằm ở trên Trọng Đức, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Có khi đó là các mái ấm của những anh chị em bị khuyết, những nhà chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, rồi các mái ấm của các chị em lỡ lầm gọi là mái ấm bảo vệ sự sống đó. Những con người này họ không thể chen giữa các đám đông tôn đến nhà thờ dự lễ như là người bình thường được. Họ không thể di chuyển cách dễ dàng ở trên đường phố, nhất là những ngày như vậy thì nó đông khủng khiếp, vì không thể nào chen được với phố đông nghẹt người và xe cộ. Nên bây giờ các linh mục trẻ đến tận nơi dâng thánh lễ họ trong bầu khí ấm cúng của mái ấm, được tặng quà cho họ, được cùng ăn một bữa ăn thân tình ngon giản dị không có tốn kém. những anh chị em tín hữu như vậy, một số anh chị em là còn tự tính tổ chức những cái chuyến đi xa hơn, rồi nếu được thì rủ theo một cha tham gia để lên được các cái buôn làng, những cái giáo điểm mà còn thiếu linh mục đó trong đêm ra tin để mà dâng thánh lễ cho cái nơi đó.
Vâng, thưa cha Lê Quang Uy, như vậy thì trong cái mùa Giáng sinh 2015 này thì các cha và các giáo dân đến thăm những cái địa điểm nào cụ thể ạ?
Thì chúng tôi có thể kể là đó là các mái ấm mồ côi, những mái ấm khuyết tật, mái ấm bảo vệ sự sống, nhà dành cho các cụ già, các đoàn nhỏ nhỏ 5-6 người hoặc là những đoàn lớn hơn 30-40 người, họ có thể đến thăm những cái mái ấm đó, hoặc là xa hơn họ lên các vùng cao Tây Nguyên. Rồi sâu hơn là các vùng các giáo điểm xa thành phố, họ mang theo gạo này, sữa này, rồi họ xin quần áo cũ. Những ngày này thì cái chỗ tôi đang ngồi để trả lời nói chuyện với anh ấy, thì xung quanh tôi là vô cùng nhiều những quần áo cũ của bà con, họ giặt sạch rồi họ bỏ trong bao họ gửi đến. Rồi chúng ta lại có một cái khâu, có những bà mẹ của các giáo xứ lại ngồi lọt lại, chia ra lại rồi xếp gấp đàng hoàng tử tế rồi chuyển đến những vùng như vậy. Bởi vì Giáng sinh cũng là cái mùa lạnh, đã đói và còn kèm theo lạnh nó thì khổ lắm. Cũng muốn kể với anh nữa thêm đó là ngoài những cái sinh hoạt như vậy đó thì còn có những cái nhóm bạn trẻ khuya 11-12 lên, họ tỏa ra các cái ngã đường, những cầu hay là góc những khu chợ hoặc lề đường. Ở đó có những người vô gia cư, có những người xa quê, họ cũng có công ăn việc làm nhưng mà họ không có nhà ở, họ có thể đi thu gom nhặt rác, đi bán vé số. Họ không thể về quê được vì không có tiền, thì họ ở lại ở lòng lề đường như vậy. Thì các bạn trẻ bây giờ phải các ngã đường để mà thăm họ, phải gặp họ từ 11-12 giờ đêm, đi sớm hơn thì rất là khó gặp được họ.
Vâng, thưa cha Lê Quang Uy, thì đó là những cái hoạt động nhân ngày lễ Giáng sinh. Bình thường trong năm thì chắc chắn là phòng báo cáo xã hội cũng như là các cha, các bạn trẻ nói chung cũng có những cái hoạt động khác về mặt từ thiện, về mặt xã hội. Vậy thì những cái hoạt động đó có được dễ dàng hay không ạ? Hay là đôi khi cũng có một số khó khăn?
Dạ, thưa quý vị khán giả và thưa anh, nói về khó khăn thì chắc là nhiều lắm, nhưng mà nó cũng là vấn đề tế nhị. Riêng về cái mà phải đối đầu nhiều đó, đó là cái khó khăn từ phía nhà nước, phía chính quyền. Tại vì ở Việt Nam nó có những cái quy định rất là kỳ cục, đó là làm công tác từ thiện là phải xin phép. Mà xin phép thì xin phép ở mặt trận tổ quốc, phép của chính quyền địa phương. Mà khi mà xin phép như vậy thì họ kiểm soát, họ nắm giữ cái nguồn hàng, họ tra hỏi mình là ai cho tiền ở đâu, ở trong nước thì ai cho, ai làm gì ở bao nhiêu tiền, rồi cho để làm gì. Và thường thường thì sau đó họ quản lý, họ muốn chính họ sẽ phân phát, nhưng mà khi để cho họ phân phát thì thường thường nó không có đến tay người nào, nó sẽ thất thoát khá nhiều. Cái đó là cái khó khăn lâu nay đã gặp rồi. Về phía giáo hội công giáo thì tôi nghĩ là đây là cái tinh thần chung của người công giáo nên sẽ không có một cái nào mà gọi là ngăn trở cái chuyện đó, mà họ khuyến khích thêm. Nhất là bây giờ có hội cán cát của các giáo xứ, giáo phận, rồi cả các dòng cũng có. Nên về phía giáo hội công giáo thì chúng tôi thấy nó những cái khó khăn nó không có đáng kể. Mỗi một cái nhà dòng như nhà dòng của chúng tôi thì xét cho đến cùng tinh thần đổ hướng về người nghèo, những người bị thương tổn, những người bị xã hội bỏ rơi, là như là một cái tinh thần, một cái bổn phận, một cái nghĩa vụ của lương tâm. Nó rất là tự nhiên của lương tâm chứ nó không phải là một cái gì bó buộc. Cái lương tâm ấy chúng tôi được cái tín của Chúa soi dẫn, chính chúng tôi cũng được Thiên Chúa soi dẫn. Bây giờ chẳng lẽ chúng tôi không đáp trả lại cái tình thương ấy bằng cách xót thương anh em của mình, những người nghèo, những người khốn khổ. Nên cái việc mà chúng tôi làm từ thiện đó, nó là chuyện tất yếu thôi. Nó diễn tả một cái mối tình liên đới giữa mình với người nghèo. Cũng phải nói rõ là các tôn giáo nói chung và người công giáo chúng tôi làm và từ thiện đó, thì không có làm theo cái kiểu gọi là xóa đói giảm nghèo, cái kiểu nói của chính quyền. Tại vì trong thực tế thì họ nói xóa đói giảm nghèo nhưng mà càng xóa thì lại càng đói. Nói là càng giảm cái nghèo nhưng mà lại càng tăng cái cách biệt giữa giàu với nghèo thì cái người nghèo ấy càng khổ hơn. Chứ không phải là đã giải quyết được vấn đề. Nên ở đây chúng tôi không có nhắm đến cái chuyện bố thí phát triển xóa đói giảm nghèo cho bằng là liên đới với người nghèo. Không có mong là xóa được hoàn toàn, không có mong gọi là thay đổi được cái bộ mặt của xã hội. Nhưng mà có tình liên đới để cho những người nghèo cảm thấy họ không bị bỏ rơi. Ít nhất vẫn còn có những người quan tâm đến họ, chia sẻ với họ. Theo cái tinh thần của người Việt Nam đã rồi mà lại cộng thêm cái tinh thần của tin mừng mà chúng tôi được đón nhận nữa.
Vâng, thưa cha, thì ví dụ như là khi mà các đoàn hoạt động từ thiện đi đến những cái địa phương á, thì chính quyền ở các địa phương đó họ có tiếp nhận một cách vui vẻ hay không, hay là họ gây khó khăn, họ nghi kỵ ạ?
Thưa anh, cái vấn đề này cũng rất là tùy cái người của mình ở địa phương. cái người của mình ở địa phương, nếu mà lâu nay không có vấn đề gì cả thì chắc không có khó khăn lắm, tức là cũng chấp nhận để cho họ chưa chắc một phần. Có nhiều nơi các đoàn tôn giáo cũng chấp nhận là thà để cho họ có thể lấy được của mình một phần, nhưng mà cái phần còn lại mình vẫn có thể làm được cho người nghèo. Còn hơn là nếu mình căng với họ quá thì cuối cùng không làm được gì cả, thì người nghèo sẽ thiệt thòi. Cái đó là một cái lý luận mà chúng tôi cũng không đồng ý lắm. Nhưng mà thôi, cái đó là quyền tự do. Tùy từng cái nơi có những cái hoàn cảnh khác nhau, mà khó khăn vẫn luôn luôn có. Ví dụ như cách đây một năm á, anh em chúng tôi đi với mấy bạn trẻ nữa, một cái nhóm đi lên một cái buôn làng ở vùng Tây Nguyên. Khi chúng tôi đi thì cái xe của chúng tôi vào tới nơi là cái xe đi trước, chúng tôi bị chặn lại ngay cửa làng. Thì những cán bộ của chính quyền ra, họ lập biên bản, họ bắt chúng tôi gọi là phải ký vào cái vi phạm luật làm công tác xã hội. Tôi có hỏi với họ là vậy thì cái luật làm công tác xã hội là luật nào, cứ cho chúng tôi xem. Họ bảo có cái quy định như vậy, văn bản dưới luật là khi là công tác từ thiện ở đâu phải xin phép cái chính quyền, cái mặt trận tổ quốc ở địa phương đó thì mới được phát làm. Thế là hoài hoài cái qua cái lại một hồi, trình độ họ viết cái chữ cũng không nên thân nên không có xong được cái biên bản. Thế là cuối cùng tôi anh đưa giấy tờ lên, tôi lập biên bản cho nó nhanh. Thế thì đưa giấy tờ hay mày mình lập lần cái biên bản khác, là biên bản ghi nhận việc chính quyền địa phương gây khó dễ cho đoàn tham quan, bảo họ ký vào họ không dám ký. Thế là cuối cùng họ đành phải để cho chúng tôi đi về, rồi chúng tôi sẽ tìm cách sang một cái buôn bên cạnh, rồi đổ hàng giúp cái bên buôn đó, rồi đổ luôn cái hàng cho buôn này. Thật ra thì số hàng của chúng tôi không quá đáng là bao nhiêu, nhưng mà không hiểu lý do tại sao người ta vẫn cứ muốn kiểm soát, vẫn cứ muốn nắm giữ cái nguồn hàng đó, gây khó dễ. Có lẽ một phần họ sợ ảnh hưởng của tôn giáo, họ sợ ảnh hưởng của những người tôn giáo đạo Phật, đạo Hòa Hảo, rồi đạo Công giáo, đạo Kim Lành có thể ảnh hưởng đến trên cái người dân địa phương. Cái đó tôi nghĩ là chắc là có một phần. Khi mình làm việc từ thiện, mình chia sẻ như vậy thì chắc chắn là để lại những cái tình cảm rất là tốt đẹp nơi cái người dân địa phương, và như vậy họ không muốn cho các đoàn tiếp xúc là vậy. Nhưng mà cũng có một phần khác là do lòng tham, do họ muốn nắm giữ đó rồi họ ghi vào trong các văn bản là như là thành tích trong công tác xã hội của họ. Thế thành ra cái khó khăn đó cho tới nay vẫn còn. Chúng tôi làm thì phải khéo léo, phải nhìn trước trông sau. Xong rồi mình cũng có lúc mình cũng phải can đảm mạnh miệng để mà nói. Thẳng thắn mình nói đây là tiền bạc của những người dân thành phố, không phải là người giàu có, nhưng mà là những người đã biết dành dụng là để chia sẻ. Đây là tiền của những em sinh viên nghèo, những bạn trẻ hy sinh, cắt bóp lại không thấy lý lẽ gì mà câu có thể lấy được, nên cái này phải đến tay của người nghèo thôi.
Vâng, thưa cha Lê Công Y, thì trong rất nhiều năm qua, Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn rất mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực xã hội, đặc biệt là giáo dục và y tế. Vậy thì hiện nay là nhà nước đã cho phép giáo hội tham gia đến đâu trong các lĩnh vực này ạ?
Riêng về mặt giáo dục đó thì họ chỉ mới cho đến cái mức độ là giáo dục mầm non đó, chứ còn đến giáo dục phổ thông, tiểu học, trung học thì chưa, đại học thì lại càng chưa có. Cái vấn đề giáo dục vẫn còn giới hạn rất là ít ở nơi các em mẫu giáo mầm non thôi. Về vấn đề y tế thì cũng chỉ có một số nữ tu có cái chuyên môn giỏi, có uy tín thì vẫn tiếp tục được làm trong các ngành y tế, nhưng mà không có nắm giữ những khâu then chốt để mà có thể vận hành ở trong một cái thương hay là một cái trung tâm y tế mà làm cho cái công việc nó thuận lợi hơn cho người nghèo. Rồi vấn đề công tác xã hội thì như nãy giờ chúng tôi chia sẻ với anh đó, thì vẫn gặp khó khăn. Cho tới nay thì người công giáo hay nói chung các tôn giáo khác cũng vậy, chưa được nhà nước mở ra cái hướng để mà, và người ta vẫn hay nói là nhà nước và nhân dân cùng làm đó. Thì họ nói nhân dân ở đây thì vẫn phải là do nhà nước quản lý, vẫn là nhân dân chỉ đạo, chứ không phải nhân dân đây là do các giáo tu hay do giáo xứ hay là giáo phận mà điều hành được. Đó, cái vấn đề then chốt nó nằm ở cái chỗ nằm dưới một cái quyền chỉ huy của người ta. Nên những cái khâu then chốt, những cái khâu mà có thể giúp được cho người nghèo tốt nhất thì mình vẫn không nắm được. Mình vẫn chỉ là những người theo cái chỉ huy, theo cái điều động của họ mà thôi.
Vâng, thì với cái dự luật tín ngưỡng tôn giáo mới mà vừa qua là có được đưa ra thảo luận ở Quốc hội, thì theo cha thấy cái dự luật nào nó có sẽ tạo điều kiện cho Giáo hội Công giáo tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực xã hội, hay là nó sẽ hạn chế hơn với cái cơ chế xin cho vẫn còn tồn tại?
Vâng, đúng rồi, như anh nói đó. Xin nói ngay là xưa nay không có luật về tôn giáo thì người của các tôn giáo vẫn luôn gặp những khó khăn. Và bây giờ nếu như có luật tôn giáo thì cũng chưa chắc là khó khăn nó hết. Không có luật tôn giáo, không có một cái hành lang pháp lý thì người của các tôn giáo vẫn luôn tìm ra cách mấy chục năm nay để mà có thể chia sẻ trợ giúp, có lúc phải len lỏi, có lúc phải như là phải chịu khuất lấp, phải chịu nép một bề để mà cuối cùng vẫn có thể làm việc mà phục vụ cho người nghèo được. nhưng mà dạo này thì tương đối khó khăn nó cũng giảm đi, không còn có những cái nguy hiểm như ngày xưa, nhưng mà khó khăn thì vẫn còn. Nên không có luật thì các tôn giáo tìm ra cách để liên đới với người nghèo. Có thể chính sách của Trung ương thì không phải như vậy, nhưng mà cái người cán bộ thừa hành có thể họ sẽ gây ra đủ thứ rắc rối, không có quy định nào mà có thể cãi với họ được. Nay mai nếu giả như có luật tôn giáo hẳn họ thì tôi nghĩ cũng còn lâu lắm, chưa hẳn đã hết những khó khăn đâu. Bây giờ là đang bàn luận cái dự thảo luật, cho đến khi ra được luật, rồi từ cái văn bản luật được công bố đó đến lúc mà áp dụng thật cụ thể trong đời sống thì thú thật là ở Việt Nam chúng ta một con đường dài mịt mù, không có biết bao giờ mà chắc chắn cả. Nên chúng tôi cũng không có quá chờ đợi thế này. Với một đất nước không có dân chủ thật sự thì chúng ta vẫn cứ phải cố gắng tiếp tục tìm ra cách thức để góp phần cùng trong các giáo dục, y tế, xã hội. Có thể là không chính thức nhưng mà vẫn có được những ảnh hưởng rất tốt, rất là hiệu quả nơi người nghèo. Ở các lĩnh vực mà anh thấy đó, giáo dục, y tế, xã hội hiện nay của Việt Nam nó đã quá suy thoái mà nó rệu rã, nó mất định hướng rồi. Nên dấu sau một vài cái kia hy vọng nghe nói từ phía các nhà hảo tâm, những con người có thiện chí và nhất là của các tôn giáo thì chúng ta vẫn có thể lạc quan để mà nỗ lực. Ở Việt Nam người ta hay nói đùa là ở Việt Nam có cả một rừng luật mà luật nào cũng lại cuối cùng thì khi áp dụng vào thì nó là luật rừng chứ nó không phải là cái luật dân chủ thật sự. Luật mà để mà phục vụ cho dân và dân có quyền có thể yên tâm dựa vào luật để mà sống, để mà làm việc, thì cái luật này cuối cùng là cái luật bắt chẹt, cái luật có thể gây khó khăn, cái luật có thể đưa cái người rơi vào cái bẫy mà bị thiệt thòi chứ không có được hưởng lợi nào cả. Nên thú thật với anh thì có một cái dự thảo luật như vậy thì mình cũng hy vọng rồi, chứ còn không có quá chờ đợi vào cái tín hiệu tốt.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn cha Lê Quang Huy, trưởng phòng bác ái xã hội của dòng Chúa Cứu Thế đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Xin kính chúc cha và các cha khác của dòng Chúa Cứu Thế một đêm Giáng sinh thật an lành.
Vâng ạ, xin anh chuyển lời đến quý vị khán giả của RFI. Chúng tôi rất là biết ơn quý vị đã dành cho chúng tôi những cái cơ hội để mà nói được một phần của sự thật, để mà nói được một phần cái thao thức, cái trăn trở của những con người đang sống ở Việt Nam, muốn đóng góp cho xã hội, cho quê hương, cho đất nước. Và riêng chúng tôi là những người làm tôn giáo thì cho cái lý tưởng về cái tôn giáo của mình. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn quý vị khán giả.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, phần kỹ thuật hôm nay do Jeremy phụ trách. Chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ là phần điểm báo do Tuấn Thảo phụ trách, sau đó là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Tổng kết Kinh tế 2015, Cải cách, Chìa khóa của thành công đối với kinh tế Việt Nam. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Maladie de Cœur qua phần trình bày của Ravel.
C'est une maladie de cœur qui est mort, m'a dit le docteur. Tire en l'air ma pauvre mère, et que j'irai là-bas faire dodo avec elle. J'entends mon cœur qui bat, c'est maman qui m'appelle. On rit de moi dans les rues, de mes mises incongrues. L'aïtou d'enfant sous, adieu c'est qu'à chaque pas j'étouffe moi, je chancelle. J'entends mon cœur qui bat, c'est maman qui m'appelle. Aussi je vais par les champs, sangloter au couchant. La rirette c'est bien bête, mais le soleil, je sais pas, me semble un cœur qui ruisselle. J'entends mon cœur qui bat, c'est maman qui m'appelle. Tout le monde est méchant, or le cœur découchant tire en l'air et ma mère. Et je veux aller là-bas faire dodo avec elle. Mon cœur bat, bat, dis maman tu m'appelles. C'est une maladie de cœur qu'est mort, m'a dit le docteur.